ở trong Phật Pháp nói ra có bốn loại. Xuất gia là những gia nào? Hiện nay người đã xuất là Điền Trạch gia. Trong cái gia của bạn có nhà cửa, có tài sản, có đất đai, có tài sản. Bạn phải rời bỏ những thứ này mà đi vào trong chùa. Đây gọi là xuất gia, xuất Điền Trạch gia. Xuất khỏi gia đình của bạn, bạn đi vào chùa để bạn xuất gia. Loại xuất gia này có tác dụng hay không? Không có tác dụng, là hình thức, không phải thực chất. Thực chất là gì? Thực chất là có phiền não gia. Phiền não là gia. Bạn có rời bỏ được phiền não hay không? Tam giới là gia. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó chính là sáu cõi luân hồi. Nếu bạn ra khỏi sáu cõi luân hồi mới thật sự là xuất gia. Sáu cõi luân hồi là đại gia đình của chúng ta. Bạn có thể xuất được hay không? Ngủ ấm là gia. Bạn xem trong tâm kinh có nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, vậy là đã xuất ngũ uẩn gia. Cho nên ba cái này bạn xuất không được. Ba cái này gọi là sanh tử gia. Bạn có thể rời bỏ Điền Trạch gia, bạn ra không khỏi sanh tử gia. Cho nên gia có bốn loại mà xuất cũng có bốn loại. Một cái thân xuất mà tâm không xuất, tâm vẫn thường tưởng nhớ, cái này không được. Thứ hai là tâm xuất nhưng mà thân không xuất, đây là cư sĩ tại gia, thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ đã thật sự xuất gia. Hình thức của họ là không xuất gia, nhưng tâm của họ đã xuất gia rồi. Tuy là có nhà, nhưng tâm họ không đắm nhiễm, chẳng có chấp trước chút nào. Thứ ba là thân tâm đều xuất. Đó chính là những vị tổ sư đại đức ở trong Phật môn. Thân tâm đều xuất. Loại thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thân tâm đều không xuất là cư sĩ tại gia, chẳng có thành tựu gì. Thân tâm đều không xuất không phải là chỉ người thông thường, là chỉ cư sĩ tại gia học Phật. Thân tâm đều không xuất. Cho nên ở trong đây thật sự có thành tựu là tâm xuất, thân không xuất, tại gia thành tựu. Thân tâm đều xuất, đây là thành tựu của xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia này chúng ta phải hiểu. Các vị xem đến điều này phải xả gia, khí dục. Điều này đại khái là cư sĩ tại gia chúng ta không có phần. Vậy là bạn sai rồi, bạn hoàn toàn sai rồi. Cư sĩ tại gia có thể giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, tâm xuất thân không xuất. Cư sĩ tại gia cũng được viên thành Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, đồng thời là có hai vị Phật xuất hiện ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện là Phật xuất gia, Ngài Duy Ma thì hiện là Phật tại gia. Cho nên bạn xem trên kinh Duy Ma có nói các vị A-La-Hán là những đại đệ tử của Thế Tôn, như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, những vị này. Thế cư sĩ Duy Ma phải đảnh lễ ba lễ, đi nhiễu bên phải ba vòng, hành lễ hoàn toàn giống như khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đó là Phật tại gia. Những điều này là dạy cho hậu thế chúng ta. Hậu thế chúng ta thường hay hiểu lầm, cho rằng vừa xuất gia thì hơn hẳn tất cả mọi người, cũng không xem trọng cư sĩ đại đức tại gia. Sai rồi, đây là lỗi lầm. Bạn tuy là đã xuất gia, đắp lên chiếc y phục, đức hạnh tâm lực của bạn không bằng người khác, còn kém xa. Người ta niệm Phật tương lai có thể giảng sanh, có thể thành tựu. Người xuất gia thường hay đọa địa ngục. Ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nguyên nhân vì sao vậy? Bạn không phải là thật sự xuất gia. Bạn là thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia. Bạn tạo tác tội nghiệp, cả thảy đều là nghiệp tội của địa ngục. Bạn muốn hỏi tại vì sao là nghiệp tội địa ngục? Trước tiên là phá hoại hình tượng Phật giáo. Bạn nói xem tội này lớn như thế nào. Ta là người tốt, ta chẳng có phạm tội gì, ta cũng không phá giới. Bạn phá hoại hình tượng Phật giáo, là cái tội này, bạn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên bạn nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương của người xuất gia. Đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Bạn nên học tập theo Ngài. Người tại gia thì học theo cư sĩ Duy Ma, người xuất gia thì học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chắc chắn bạn không sai. Hai vị đó chính là hiện nay chúng tôi đã nói là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của các ngài đều có thể làm tấm gương tốt nhất, mẫu mực nhất cho chúng sanh trong chính pháp giới. Đây là Phật Bồ Tát. Điều này chúng ta phải nên học theo. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói một câu nói, làm một việc gì, có suy nghĩ hay không? Nếu như mọi người trong xã hội đều học theo ta việc làm này, có được hay không? Đây là gương tốt thì được, vậy chúng ta có thể làm. Nếu không phải là gương tốt, vậy thì không thể làm. Nhất định phải làm tấm gương tốt. Tấm gương tốt chính là giới định huệ. Nhất định không thể làm trái ngược với giới định huệ. Cho nên trước tiên là nói người xuất gia. Trong lúc xuất gia phải ghi nhớ Bồ Tát tại gia tâm xuất thân không xuất. Người xuất gia thì thân tâm đều xuất. Hai dạng này mới có thể thành tựu. Ngoài hai dạng này ra, thân xuất gia tâm không xuất gia, thân tâm đều không xuất. Thân xuất gia tâm không xuất là nói người xuất gia, thân tâm đều không xuất là nói cư sĩ tại gia. Hai dạng người này đều sẽ bị đọa lạc. Hai dạng của xuất gia chúng ta là thuộc loại nào? Hai dạng tại gia thì chúng ta thuộc loại nào? Bạn nên hiểu cho rõ. Vì sao vậy? Liên quan đến đời này của chúng ta có thể giảng sanh hay không? Liên quan rất nhiều, không phải là chuyện nhỏ. Gia nhất định phải hiểu được. Chúng ta phải xuất sanh tử gia, chúng ta phải xuất lục đạo gia, chúng ta phải xuất phiền não gia, điền trạch gia. Tự diện cũng thuộc về điền trạch gia. Tự diện sẽ cất rất lớn, được cúng dường nhiều. Ở nơi đó các vị xuất gia nhận không hết. Khởi lên cái gì vậy? Khởi lên tham sân si. Tham sân si vừa khởi lên, tương lai tất cả đều đọa địa ngục. Nếu họ không xuất gia thì họ không đọa địa ngục, vừa xuất gia thì liền đọa địa ngục. Cho nên tự diện lớn là cái gì? Cửa lớn của tự diện lớn là cánh cửa địa ngục, rất đáng sợ.